Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Mẹ Maria, Sứ giả tình yêu Thiên Chúa, tác giả Ngữ Nhân Lưu Ấu Nhi, qua các giọng đọc
Hồng Vân,
Tuyết Trang,
Thanh Hoàng,
Maria Sang,
Thanh Nga
và Quốc Đồng. Câu chuyện thứ tư, mẹ Maria hiện ra tại Guadalupe, Mễ Tây Cơ, năm 1531.
Trước khi sơ lược lịch sử, mẹ Maria hiện ra với Joan Diego tại Guadalupe, Mễ Tây Cơ. Chúng ta lược qua bối cảnh xã hội tại đây trong thời gian 1519 đến 1531. Năm 1501, Columbus và đoàn thám hiểm phiêu lưu của ông đặt chân lên hải đảo Bahamas. Từ đó, Bahamas và khu vực lân cận lần lần trở thành thuộc địa Tây Ban Nha. Năm 1511, Diego de Velarque, vị toàn quyền đầu tiên của Tây Ban Nha ở Bahamas, khởi đầu kế hoạch bành trướng sang Mễ Tây Cơ. Việc này bắt đầu vào năm 1518, do Hernán Cortés. Ông này được toàn quyền Diego de Velarque chỉ định lãnh đạo cuộc bành trướng và đặt bản doanh tại Santo Domingo. Mễ Tây Cơ ngày đó dưới quyền hoàng đế Montezuma thứ hai, quốc vương địa phương Aztec. Thời đó, thổ dân có tục lệ tế người sống cho các thần của dân Aztec. Dân bản xứ tranh đấu đẫm máu chống lại người Tây Ban Nha kéo dài nhiều năm. Về phía tôn giáo, các nhà truyền giáo Tây Ban Nha cũng nhân cơ hội này đến truyền giáo tại đây. Và việc truyền giáo tương đối khó khăn vì những hoàn cảnh này. Dẫu vậy, số người bản xứ tòng giáo ngày càng tăng thêm. Nhưng tệ nạn xã hội về phía người Tây Ban Nha cũng như thổ dân cũng tăng thêm. Về phía tôn giáo, các nhà lãnh đạo cũng gặp phải một số quyết định sai lầm. Juan Diego, người được thị kiến, vốn tên là Cuau Latohuac, con Phượng Hoàng Hót. Một thổ dân Aztec đã đổi tên là Juan Diego khi tòng giáo. Juan Diego sinh sống tại làng Cuautilan gần Mexico City. Juan Diego lúc đó 57 tuổi. Ngày ngày, ông thường đi bộ 15 dặm, 24 cây số, tới dự thánh lễ tại Tlatelolco, phía bắc Mexico City. Sáng ngày 9 tháng 12 năm 1531, một ngày đông lạnh, Juan Diego đang trên đường tới dự thánh lễ. Khi ngang qua đồi Tepeyac, ông nghe tiếng như nhạc, như đàn chim hót và tiếng gọi.
Juanito, Juan Diego.
Từ trên đồi vọng xuống, Juan Diego leo lên đồi, đi chừng 130 bước, ông thấy một vị phụ nữ đẹp ở giữa những bụi xương rồng và những bụi cây sa mạc khác. Vị phụ nữ nói với Juan Diego,
nghe này Juan, con trai yêu dấu và bé nhỏ nhất của mẹ, con đang đi đâu thế?
Juan đáp,
thưa đức bà của con, nữ vương của con, con đi thiệt xa, mãi tới ngôi nhà nhỏ của người ở Tlatelolco để tham dự thánh lễ.
Vị phụ nữ nói cho Juan Diego biết về người.
Này con trai yêu dấu của mẹ, con hãy tin chắc rằng mẹ là đấng trọn đời, chinh khiết, vẹn toàn, thánh mẫu Thiên Chúa đích thực. Thiên Chúa là đấng ban sự sống cho muôn loài, đấng tạo hóa của mọi người, mọi sự gần xa. Đấng là Chúa Tể trời đất. Mẹ rất muốn người ta xây một thánh thất nhỏ, dâng kính mẹ tại đây. Tại đây, mẹ sẽ cho thấy, mẹ sẽ ban cho mọi người lòng thương xót, sự giúp đỡ và bảo vệ của mẹ. Mẹ là mẹ hay thương xót các con. Mẹ thương xót tất cả mọi người sống hiệp nhất trên mảnh đất này, và toàn thể nhân loại, và tất cả những ai yêu mến mẹ. Tại đây, mẹ sẽ nghe tiếng họ khóc than, những đau buồn của họ. Mẹ sẽ chữa lành và làm nhẹ bớt cho họ mọi đau khổ, thiếu thốn và bất hạnh trồng chất. Con hãy đến trụ sở Đức Giám Mục, nói với Ngài rằng, mẹ phái con đến cho Ngài biết, mẹ rất muốn Ngài xây dân mẹ một ngôi nhà tại đây.
Lập tức, Juan Diego đến trụ sở Đức Giám Mục Zumárraga tại Mexico City. Nhưng Juan Diego đã phải chờ đợi suốt nhiều giờ mới được đưa vào gặp Đức Giám Mục. Người thông ngôn nói với Đức Giám Mục:
người này đem những tin tức về những việc sẽ xảy ra trong vòng 7 ngày sau, và sau cùng sẽ thấy hàng trăm ngàn người Aztec trở lại đạo và chấm dứt việc đem người sống ra làm lễ vật tế thần.
Ngay sau đó, Juan Diego được đưa ra cửa. Juan Diego trở lại đồi Tepeyac và thấy Đức Mẹ đang chờ ông tại đó. Juan Diego vội vàng nói với Đức Mẹ về việc bị từ chối thẳng thừng.
Thưa Đức Bà, con đã đi tới nơi người bảo con đến để truyền lời người. Mặc dầu con gặp khó khăn, Đức Giám Mục tiếp con tử tế và chăm chú lắng nghe. Nhưng theo cách Ngài trả lời con, thì hình như Ngài chẳng hiểu gì cả. Ngài không tin là thật. Con xin Đức Mẹ chọn người khác có địa vị cao hơn, được kính nể, trọng vọng, truyền lời Đức Mẹ để Đức Giám Mục có thể tin.
Nhưng Đức Mẹ nói, sứ mệnh đó chỉ được chu toàn qua Juan Diego. Ông bằng lòng cố gắng tiếp tục vào ngày hôm sau. Ngày hôm sau, 10 tháng 12 năm 1531, Juan Diego giữ lời hứa với Đức Mẹ. Ông trở lại trụ sở Đức Giám Mục Zumárraga, nhưng lại thất bại. Juan Diego lại đến gặp Đức Giám Mục Zumárraga lần thứ ba vào ngày 11 tháng 12 năm 1531. Lần này, Đức Giám Mục xin Đức Mẹ ban bằng chứng từ trời mà Ngài để tùy ý Đức Mẹ. Trở lại Tepeyac, Juan Diego nói với Đức Mẹ lời Đức Giám Mục yêu cầu. Đức Mẹ bảo Juan Diego ngày hôm sau trở lại và Đức Mẹ sẽ ban dấu lạ đó. Nhưng ngày hôm sau, Juan Diego suýt nữa đã không trở lại trụ sở Đức Giám Mục như đã hứa. Vì ngay tối ngày, Juan Diego đến tòa giám mục lần thứ ba đã nói trên. Ông chú của Juan Diego bị mắc bệnh dịch và nhiều người chết vì bệnh này. Sớm ngày 12 tháng 12 năm 1531, ông Juan Bernardino, chú của Juan Diego, nghĩ mình sắp chết. Ông nhờ Juan Diego đi Tlatelolco mời một linh mục tới giải tội và sức dầu cho ông. Juan Diego vội vàng ra đi lúc 4 giờ sáng. Trên đường, Juan Diego đi ngang đồi Tepeyac. Nhưng Juan không muốn ghé lại vì sợ trễ nếu Đức Mẹ đang chờ ông. Ông đi theo đường sườn đồi phía bên kia. Nhưng Juan sửng sốt, thấy Đức Mẹ từ trên đồi đi xuống gặp ông trên đường. Đức Mẹ tươi cười hỏi Juan:
việc gì thế? Con đang đi đâu?
Juan Diego lúng túng hỏi:
sao mà mới sáng sớm đã gặp người? Con mong rằng người khỏe mạnh.
Nhưng ý nghĩ về trách nhiệm cấp tốc của mình, Juan Diego xin lỗi Đức Mẹ để đi tìm linh mục cho chú của ông và nói thêm:
sau khi con làm xong việc này, con sẽ trở lại đây để đi trao thông điệp của người. Xin Đức Mẹ tha lỗi cho con. Xin chờ con một lát, con không lừa dối người đâu. Ngày mai con sẽ tới sớm.
Đức Mẹ nói với Juan Diego.
Này con yêu dấu của mẹ, con hãy nghe và để cho thấm vào con tim. Đừng để thứ gì làm cho con nản lòng. Đừng để thứ gì làm con buồn phiền. Con đừng để thứ gì làm thay đổi trái tim con hoặc sắc diện của con. Mẹ là mẹ của con, không hiện diện tại đây sao? Con không ở dưới bóng và sự bảo trợ của mẹ sao? Mẹ không phải là nguồn mạch sự sống của con sao? Các con không ở trong nếp áo choàng của mẹ sao? Các con không ở trong vòng tay mẹ sao? Các con còn cần thứ gì khác nữa? Các con đừng sợ bất cứ thứ bệnh tật gì hoặc điều phiền tối gì. Đừng lo âu hoặc đau đớn. Đừng để cho bệnh của chú của con làm cho con đau đớn. Ông ấy không chết vì bệnh tật lúc này đâu. Con hãy tin chắc là ông ấy sẽ lành bệnh. Bây giờ con cần leo lên đồi nơi con đã thấy mẹ trước kia và ngắt đem xuống đây cho mẹ tối đa những bông hồng mà con có thể lấy.
Trở lại nơi Juan Diego đã thấy Đức Mẹ những lần trước kia, ông ngỡ ngàng thấy rất nhiều hoa hồng thuộc đủ mọi loại mọc giữa các khe đá, giữa những bụi xương rồng và những bụi cây có gai khác. Juan thấy những bông hồng đó lóng lánh sương mai và hương thơm ngát. Ông muốn ngắt hết, nhưng có quá nhiều. Không có gì đựng các bông hồng mới ngắt. Juan Diego cởi tấm áo choàng ra để bọc các bông hồng đó. Cần sơ lược về tấm áo choàng Thiuma của Juan Diego. Áo Thiuma là thứ áo choàng theo truyền thống thổ dân Aztec. Áo dài phủ khắp mình, có lớp ngoài ngắn hơn phủ trên vai và cột lại ở cổ. Áo này làm bằng thứ vải lấy từ sợi xương rồng. Trung bình thì chỉ 20 năm là một rách. Nhưng tới nay đã hơn 460 năm, tấm áo này vẫn còn như mới. Juan Diego bọc những bông hồng trong áo choàng và trở lại nơi Đức Mẹ đang chờ. Đức Mẹ sắp lại những bông hồng trong áo choàng của Juan Diego. Rồi Đức Mẹ túm gọn lại và bảo Juan Diego đừng xáo trộn những bông hoa đó và chỉ mở gói đó cho chính Đức Giám Mục Jumaraga coi. Đến tòa giám mục, Juan Diego lại phải chờ đợi. Có một vài người muốn lấy một vài hoa hồng Juan Diego đang cầm. Nhưng khi họ đưa tay ra, thì hoa đó tan thấm vào vải áo thiêu ma của Diego, chẳng khác gì được thêu vào áo đó. Có người nào đó cấp tốc nói cho Đức Giám Mục biết Juan cần được tiếp tức thời. Đức Giám Mục Zumaraga đang thảo luận với một số nhân vật quan trọng, có thể là với Don Sebastian Ramirez y Fuenlia, vị toàn quyền mới của Mễ Tây Cơ. Juan Diego được dẫn vào gặp Đức Giám Mục. Có thể Juan đã nói đôi lời, hoặc ông chỉ việc trao bọc hoa hồng đó cho Đức Giám Mục, hoặc để cho tấm áo choàng tự động mở ra. Những bông hồng tuyệt đẹp, màu sắc rực rỡ và hương thơm ngào ngạt rơi xuống đất. Những hoa hồng trái mùa lạ lùng này không thể nào có cách tự nhiên vào thời tiết lạnh ngắt như thế được ở Mexico vào thời đó. Vấn đề này được điều tra nhiều lần, nhưng vẫn không thể xác định Juan Diego lấy những bông hồng đó từ đâu. Trong số các bông hồng đó, Đức Giám Mục và Tân Toàn Quyền ngạc nhiên nhất là vì có loại hoa hồng Castilian, thời đó chưa được đưa vào Mexico. Mọi người hiện diện còn ngạc nhiên hơn nữa, vì từ tấm áo Thiuma lúc này, một hình ảnh từ từ hiện lên rõ ràng trước mắt họ. Khoan Thoạt Tiên không nhìn thấy hình ảnh này, vì mắt ông mãi nhìn Đức Giám Mục, lúc này đến quỳ trước tấm áo choàng của ông. Khi Khoan nhìn xuống, thấy trên áo Thiêu Ma có hình ảnh y hệt Đức Mẹ hiện ra với ông trên đồi Tibet. Lập tức, tin này truyền khắp trụ sở Đức Giám Mục và khắp phố phường. Đức Giám Mục Zumarraga khóc và đứng lên ôm Juan Diego. Và rõ ràng là ngày xin lỗi vì trước kia đã không tin lời Juan Diego. Đức Giám Mục ân cần mời Juan Diego lưu lại như một thượng khách của tòa giám mục. Đức Giám Mục Zumarraga cho rước ảnh Đức Mẹ và đặt trong nhà nguyện riêng trước khi đưa tới trưng bày trong nguyện đường nhỏ đầu tiên xây trên đồi Tibet. Hàng ngàn thổ dân Aztec kính viếng ảnh Đức Mẹ và tất cả những xáo trộn và tệ đoan sát tế người sống chấm dứt. Trở lại với Juan Diego, sáng hôm sau, Đức Giám Mục Zumarraga để Juan Diego trở về nhà. Khi tới nhà, ông thấy ông chú Juan Bernardino đã lành bệnh, đang ngồi phơi nắng. Ông Juan Bernardino cho Juan Diego biết Đức Mẹ đã hiện ra với ông và cho ông biết mọi việc xảy ra. Ông Bernardino cũng nói với Đức Mẹ, cho biết tước hiệu mà người muốn người ta nói đến người trong tương lai. Đức Mẹ muốn người ta gọi người là Đức Thánh Maria, toàn vẹn trinh khiết, đấng sẽ đạp nát, loại trừ con rắn bằng đá. Con rắn bằng đá ám chỉ con rắn thần có lông vũ, Quetzalcoatl, quái vật kinh khủng nhất trong các thần của thổ dân Aztec, mà mỗi năm hàng ngàn người phải tế sống cho nó. Thổ dân Aztec dường như được thần ứng về điều này, và việc tế sống người đã thình lình chấm dứt. Vào năm 1539, có tới hơn 8 triệu người Aztec nhận lãnh đức tin Công giáo. Ảnh Đức Mẹ có được in trong tấm áo choàng Thiêu Ma của Juan Diego, được gọi là Đức Mẹ Guadalupe, cho thấy Đức Mẹ mang vóc dáng một phụ nữ thổ dân. Đức Mẹ mặc áo dài màu nâu phớt hồng, áo choàng xanh lá cây, có viền vàng và những ngôi sao lóng lánh phủ từ trên đầu Đức Mẹ xuống tới chân. Hai tay Đức Mẹ chắp trước ngực, cho thấy cổ tay áo trong gần cổ tay áo dài. Điểm đặc biệt là Đức Mẹ mang thắt lưng nhỏ màu đen hoặc nâu đậm, một tiêu biểu toàn vẹn trinh khiết của trinh nữ và được cởi ra trao cho người chồng trong ngày cưới theo tục lệ Aztec. Và Đức Mẹ đang mang thai. Đức Mẹ đứng trên vành trăng lưỡi liềm, được một thiên thần, sắc diện thổ dân, mặc áo dài tay màu hồng nâng đỡ. Phía sau Đức Mẹ là vầng hào quang hình bầu dục, có những tia sáng vàng tỏa ra chung quanh. Ảnh Đức Mẹ trên áo choàng của Juan Diego ngày nay được bảo quản và trưng bày tại Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe, xây trên đồi Tibet, theo lời Đức Mẹ. Giáo hội nhìn nhận việc Đức Mẹ Maria hiện ra với Juan Diego tại Guadalupe với tước hiệu Mẹ Thiên Chúa Thực. Tấm áo Thiêu Ma và ảnh Đức Mẹ nhiều lần được để cho các khoa học gia khảo cứu. Các chất liệu trên áo vẫn còn nguyên phẩm chất tốt, mặc dầu đã gần 500 tuổi. Và mặc dầu loại vải bằng tơ xương rồng bình thường chỉ tồn tại được 20 năm. Điều đặc biệt nhất là cặp mắt Đức Mẹ trong ảnh. Những ảnh chụp cặp mắt Đức Mẹ được các chuyên viên nhãn khoa nghiên cứu vào năm 1960, năm 1962 và năm 1981. Cặp mắt có giác mạc y như mắt người sống. Các chuyên gia dùng quang tuyến, laser, máy vi tính phóng đại lên và nhìn nhận rằng đây là mắt người sống. Họ không thể giải thích rằng đây là ảnh vẽ. Và trong đáy mắt ảnh Đức Mẹ, người ta nhìn thấy hình của ít nhất là ba người rõ ràng. Nhiều người tin rằng đây là hình ảnh Đức Giám Mục Zuma Raga và toàn quyền Ramirez Ifuenlio. Áo Thuma giống như cái mền chăn của Việt Nam, gọi là khăn thì không đúng vì nó dài và rộng, gọi là cái áo thì cũng không đúng vì nó không có tay áo, về mùa đông khoác vào để chống lạnh. Các khoa học gia chuyên nghiên cứu về mắt và những bệnh liên quan đến mắt đã làm những thí nghiệm sau đây trên hai mắt của Đức Mẹ. Khi luồng ánh sáng chiếu thẳng vào mắt, các cơ bao quanh mống mắt iris co lại làm thu nhỏ đồng tử. Do đó, ánh sáng đi xuyên qua đồng tử để vào võng mạc bị giảm đi. Khi tắt luồng ánh sáng, cơ mống mắt mở rộng ra làm cho đồng tử mở to ra. Hiện tượng trên đây xảy ra giống như mắt người còn sống vậy. Nó giống như khẩu độ của camera mở to, bé, tùy thuộc vào ánh sáng. Nhiệt độ áo khoác ngoài Thuma của Thánh Juan Diego dệt bằng sợi lấy ra từ cây xương rồng có nhiệt độ không thay đổi là 98.6 độ F, tức là 37 độ C, giống như thân nhiệt ở người. Nói cách khác, áo Thuma của Thánh Diego luôn phát ra độ ấm là khoảng 98.6 độ F. Một vị bác sĩ trong nhóm đã đặt ống nghe ở cái nơ đen tại chỗ eo của Đức Mẹ và đếm được mạch tim là 115 nhịp mỗi phút, giống như mạch tim của em bé trong bụng mẹ. Không có bất cứ một loại sơn nào trên trần gian này được dùng trên áo Thuma của Thánh Juan Diego. Nếu đưa gần hình lại mắt khoảng 3-4 inches, tức là 8-10 cm, người ta chỉ nhìn thấy vật liệu dệt bằng sợi của cây xương rồng, còn màu sắc của hình biến mất. Khi đưa hình cách xa mắt khoảng 1 mét, ta thấy hình Đức Mẹ rõ trở lại. Các nghiên cứu khoa học ngày nay không đủ khả năng để trả lời là màu sắc lấy ra từ đâu, cũng như cách thức sơn. Họ không tìm thấy dấu vết lồi lõm của cọ sơn để lại trên hình hay bất cứ phương pháp sơn nào trên trần gian này để vẽ. Các khoa học gia thuộc cơ quan NASA xác định rằng vật liệu sơn dùng để vẽ không có mặt ở trên trái đất này, có nghĩa rằng không có trong bảng hóa học phân loại tuần hoàn Periodic Table. Không một quốc gia nào biết cách chế biến vật liệu đặc biệt laser gun, sơn không bị oxy hóa, vật chịu được nóng lạnh, bền bỉ, vài trăm năm không bị hao mòn, sẽ có khả năng kiểm soát thế giới. Do đó, NASA gửi các nhà khoa học tới để nghiên cứu và bắt chước. Khi vật liệu của áo Thuma được thử nghiệm dưới tia sáng laser, vì đường kính của luồng ánh laser rất nhỏ và sắc hơn dao cạo, nên người ta dùng nó để chẻ và tách ra bề dày của khăn vải. Thử nghiệm cho biết rằng không có lớp áo màu sắc nào ngấm hoặc dính chặt vào đằng trước hay đằng sau mặt của áo vải. Đó là một lớp màu sắc mỏng như film layer, bay ở trạng thái lơ lửng, không dính vào khăn vải và cách mặt khăn vải độ 3/10 mm mà không tróc ra khỏi tấm vải áo. Chiếc áo đã như tấm phim chớp lại hình ảnh Đức Mẹ. Bức hình không có nét vẽ mà chỉ có những màu sắc được in vào như chớp ảnh. Thông thường, khăn vải dệt bằng sợi cây xương rồng chỉ chịu được thời gian là 20-30 năm mà thôi. Sau đó sẽ bị mục nát với thời gian. Cách đây vài thế kỷ, một tấm hình đã được họa lại trên một khăn vải giống hệt vật liệu, nhưng nó bị tan nát bởi thời gian sau vài chục năm. Trong suốt gần 500 năm, tấm khăn phép lạ với hình Đức Mẹ vẫn tồn tại tốt như những ngày đầu tiên. Khoa học không tài nào giải thích được tại sao vật liệu làm khăn vải không bị mục nát với thời gian. Những màu sắc trên chiếc áo nguyên thủy luôn bền vững in hình Đức Mẹ Guadalupe trong khung cảnh ở Tepeyac và đã được giữ lại, không phai lạc hư hỏng qua nhiều thế kỷ. Bởi vậy, khoa học kỹ thuật tiến bộ cũng không thể nào giải thích được. Màu xanh trên khăn choàng của Đức Mẹ trông như mới, mặc dù sức nóng của khí hậu nhiệt đới. Màu hồng của chiếc áo phản chiếu ánh sáng tuyệt đẹp. Trên nét mặt có những nét hòa hợp của người bản xứ và Tây Phương với những nét đậm đà và trắng trẻo, sáng láng và tỏa ra màu rực rỡ như cánh bướm. Đôi mắt đen nhánh và làn tóc của mẹ cũng đầy những huyền nhiệm. Vào năm 1791, tai nạn làm đổ axit vào phần trên phía tay phải của khăn vải và làm hư hại. Và khi đó, trong suốt 30 ngày, không có một cuộc chữa trị đặc biệt nào. Phần khăn vải cháy bởi axit từ từ mọc lại, cách lạ lùng, kỳ diệu. Các ngôi sao trên hình áo choàng của Đức Mẹ phản ảnh giống hệt sự xếp đặt các vị trí mà chúng được thấy đúng như trên bầu trời trong lúc phép lạ xảy ra. Hay nói cách khác, các nhà thiên văn học dùng computer đi ngược lại thời gian để truy lùng các tên cùng vị trí các ngôi sao và nhận thấy rằng các ngôi sao trên áo Đức Mẹ giống hệt các ngôi sao xuất hiện ở bầu trời Mễ Tây Cơ vào ngày Đức Mẹ hiện ra. Về phần trên áo choàng của Đức Mẹ Đồng Trinh, ta thấy các chòm sao phía nam theo thứ tự sau đây. Cao nhất, ta thấy 4 sao kết hợp thành chòm sao Ophiuchus. Dưới đó về phía trái, ta thấy nhóm sao hình cung thiên xứng Libra. Và xích về phía phải, bắt đầu bằng chòm sao hình cánh cung hổ cáp Scorpio, trông giống như mũi tên. Phần giữa là chòm sao chó sói Lupus và phía trái kết thúc bằng sao thủy tinh vương Hydra. Xuống nữa, ta thấy rõ ràng chòm sao thập tự Nam Southern Cross. Trên đó, nhóm sao nhân mã Centaurus xuất hiện giống hình thoi. Còn về phía trái áo choàng của Đức Mẹ Đồng Trinh, người ta thấy các chòm sao phía bắc như sau đây. Chỗ vai của Đức Mẹ có 4 sao thuộc phần của chòm sao Hermann. Dưới đó và phía trái là chòm sao gấu lớn Great Bear. Xích về phía phải là sao Berenice Hare. Dưới đó là Hunting Dogs gồm 2 sao. Và về phía trái, ta thấy có một vì sao Thuban sáng nhất trong chùm sao Draco. Dưới đó có 2 sao song song với nhau và vẫn là thành phần của chòm sao Great Bear. Người ta còn tìm thấy những vì sao từ những 2 chòm sao khác như 5 sao của chòm sao Auriga và 3 sao của chòm sao Thiên Ngưu Taurus. Như thế, trong tổng số 46 vì sao sáng nhất là vị trí của nó đã được nhìn thấy tại chân trời của vùng thung lũng Mễ Tây Cơ và đã được kiểm chứng bằng computer. Năm 1921, một người vô thần giấu quả bom có sức công phá mạnh ở trong lùm hoa và đặt ở dưới chân hình áo mẹ. Bom nổ đã phá hủy hoàn toàn tất cả những gì chung quanh. Chỉ còn lại hình áo của mẹ nguyên vẹn. Các khoa học gia khám phá mắt của mẹ trên áo có 3 đặc tính khúc xạ như người sống. Trong mắt của mẹ, đường kính 1/3 inch. Người ta khám phá trong con người đồng tử có hình thánh San Diego. Vì quá nhỏ, không có bất cứ người họa sĩ nào trên thế gian này có thể vẽ được. Hình trong mắt con người mắt trái giống hệt hình trong con người bên mắt phải. Dùng kỹ thuật computer hiện đại để digitize phân chia hình con người của mẹ thành những hình vuông pixel nhỏ nhất mà không mất đi chi tiết, rồi phóng to ra cho dễ thấy. Phương pháp khoa học này cho thấy rằng mỗi mắt của mẹ phản ảnh hình thánh Juan Diego trong lúc thánh nhân mở áo choàng Tilma của ngài cho giám mục sở tại Yuma Raga xem. Kích thước của hình thánh Juan Diego chỉ to bằng 1% inch, tức là 1/4 mm, mỏng hơn 3 tờ giấy học trò. Và một điều rất lạ lùng là trước đó đã có nhiều nỗ lực truyền giáo mà chẳng gặt hái được bao nhiêu kết quả. Vậy mà từ biến cố đức mẹ Guadalupe thì chỉ trong vòng 10 năm đã có tới 10 triệu người theo đạo Công giáo. Do lòng nhân hậu thương xót của Chúa, bằng ơn thánh, đức mẹ đã đánh động trái tim của biết bao linh hồn.
Giữa cuộc đời thương đau, con băn khoăn tìm một bến bờ. Giữa lòng đời những ưu tư, con cần một bàn tay nâng đỡ. Và rồi mẹ đến như ánh trăng sáng soi đêm dài. Và rồi mẹ đến xóa tan hết những u hoài. Ngập tràn hạnh phúc, con cất lời kính ca ngợi, tung hô danh mẹ, mẹ hằng cứu giúp chúng con. Trái tim mẹ như mây trời, dõi theo từng bước cuộc đời. Trái tim mẹ bao la, yêu thương chở che thiết tha. Ước mong đời con được cùng níu tay mẹ đi trong rừng đến nơi trời cao, nguyện mẹ dẫn bước con thương đau, con băn khoăn tìm một bến bờ. Giữa lòng đầy những ưu tư, con cần một bàn tay nâng đỡ. Và rồi mẹ đến như ánh trăng sáng soi đêm dài. Và rồi mẹ đến xóa tan hết những u hoài. Ngập tràn hạnh phúc, con cất lời kính ca ngợi, tung hô danh mẹ, mẹ hằng cứu giúp chúng con. Trái tim mẹ như mây trời, dõi theo từng bước cuộc đời. Trái tim mẹ bao la, yêu thương chở che thiết tha. Thiên thần.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.